thính giả thân mến, mời quý vị nghe đọc chương 32 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 32 này có tựa đề Xuống đường, bãi khóa, đảo chính, chỉnh lý. Vì chương này nhắc lại nhiều biến cố lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1963 và 64, nên dài hơn các chương khác và được chia làm nhiều kỳ đọc. Đây là kỳ thứ hai. Tóm tắt kỳ trước, Long chứng kiến những vụ xáo trộn của mùa hè 1963 và nghe những lời đồn đại về một cuộc đảo chính vào cuối tháng 8 do chính phủ Hoa Kỳ thúc giục các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa thực hiện, nhưng kế hoạch bất thành.
Cuối tháng 10 năm 1963, ngày 26 là ngày lễ quốc khánh, đánh dấu ngày ban hành hiến pháp của Việt Nam Cộng Hòa 26 tháng 10 1956. Để ngăn ngừa những biến động có thể xảy ra trong các buổi lễ, tất cả các trường lại phải đóng cửa cho tới khi có lệnh mới. Long bắt đầu chán nản kiểu học hành nhát gừng, lúc học lúc không này, bèn quyết định về thăm gia đình ở Kon Tum để nghỉ ngơi. Và chính tại thành phố cao nguyên này, Long nghe tin cuộc đảo chánh bùng nổ lúc trưa ngày 1 tháng 11 1963 do tướng Dương Văn Minh cầm đầu cùng với các tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim và nhiều tướng lãnh khác. Ngày hôm sau, phe đảo chánh đã hoàn toàn làm chủ tình thế và đài phát thanh loan tin hai anh em ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã tự sát. Nhưng không ai tin chuyện tự sát này cả. Chẳng bao lâu, sự thật được chương trình Việt ngữ của các đài BBC và VOA tường thuật.
Cuộc đảo chánh nổ ra vào lúc 13:30 trưa ngày 1 tháng 11 1963. Lúc đó Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông em cố vấn Ngô Đình Nhu đang ở dinh Gia Long, trên đường Gia Long, bây giờ là đường Lý Tự Trọng, vì dinh Độc Lập bị dội bom đầu năm 62 đang được xây cất lại. Đến chiều tối, phe đảo chánh đã làm chủ tình hình. Hai ông phải dùng xe hơi nhỏ thoát ra bằng cửa sau của dinh Gia Long để đi về Chợ Lớn tá túc ở nhà ông Mã Tuyên, là một người Hoa thân cận. Sau đó hai ông qua đêm tại nhà thờ Cha Tam cũng ở Chợ Lớn. Sáng ngày 2, thấy không còn hy vọng gì, hai ông gọi điện thoại đến các tướng cầm đầu đảo chánh đang ở trong tổng tham mưu. Hai ông chấp nhận đến gặp họ trao quyền lại để tránh tiếp tục đổ máu. Các tướng lãnh cử một đoàn xe đến nhà thờ Cha Tam đón hai ông Diệm và Nhu. Trong đoàn có nhiều chiếc xe bọc thép M113 và xe jeep. Hai ông được đưa lên một chiếc xe bọc thép bịt bùng lấy cớ là để bảo vệ hai ông khi đi qua đường phố Sài Gòn. Khi đến tổng tham mưu, mở cửa xe ra thì chỉ còn là hai cái xác. Hai ông đã bị sát hại trong khi di chuyển.
Cuối sách có một chú thích rất dài ghi lại chi tiết diễn tiến của cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 này. Cuộc đảo chánh được các tướng lãnh bất mãn của Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Lần này cuộc đảo chánh cũng được sự đồng ý của chính phủ Mỹ, nhưng không do người Mỹ điều khiển như hồi tháng 8. Nhắc lại, cuối tháng 8, Mỹ thúc giục các tướng lãnh làm đảo chánh, nhưng việc không thành vì các tướng lãnh lúc đó không đủ thời gian chuẩn bị và lực lượng còn yếu kém. Ngày 27 tháng 10, lúc 7 giờ sáng, tại phi trường Tân Sơn Nhất, Tổng thống Ngô Đình Diệm lên máy bay đi Đà Lạt có mời đại sứ Cabotlot đi theo. Trong phái đoàn tiễn đưa ông ở phi trường, có tướng Trần Văn Đôn là một trong các tướng lãnh chủ chốt cuộc đảo chánh, nhưng đến phút chót vẫn được ông Diệm tin cậy. Lợi dụng cơ hội này, ông Đôn hỏi riêng ông Lodge là Trung tá Seiya Konen có thẩm quyền nói thay cho ông Lodge không? Ông Lodge trả lời có. Ông Đôn nói tất cả sự việc xảy ra sẽ do các tướng lãnh Việt Nam thực hiện và điều khiển, người Mỹ không được dính dáng vào. Ông Lodge đồng ý, nhưng ông muốn được biết trước kế hoạch đảo chánh. Ông Đôn hứa sẽ cho ông Lodge biết trước 48 tiếng đồng hồ.
Chiều ngày 28, tướng Trần Văn Đôn gặp Trung tá Seiya Konen. Theo tài liệu của Mỹ đã giải mật, thì ông Đôn nhắc lại là ông không muốn người Mỹ can thiệp vào dự án của các tướng lãnh. Ông yêu cầu nhân viên Mỹ đừng tiếp xúc với phía Việt Nam nữa. Cầu liên lạc duy nhất sẽ là giữa ông, tức tướng Đôn và Konen mà thôi. Konen cho biết là ông Lodge dự tính rời Sài Gòn ngày 31 tháng 10 để về Mỹ một thời gian ngắn và muốn xem dự án đảo chánh của các tướng lãnh trước khi đi. Ông Đôn nói là trước đây ông hứa cho ông Lodge xem dự án 48 giờ trước, nhưng bây giờ thì không thể được. Ông chỉ có thể cho xem 4 giờ trước mà thôi. Ông đề nghị ông Lodge không thay đổi ngày rời về Mỹ để khỏi gây nghi ngờ. Ông Đôn sẽ bay ra miền Trung ngày 29 để bàn những chi tiết giờ chót với các tướng Đỗ Cao Chí, chỉ huy vùng 1 chiến thuật, và Nguyễn Khánh, chỉ huy vùng 2 chiến thuật. Đấy lý do là đi trao thưởng huy chương. Ông yêu cầu Konen có mặt túc trực ở nhà bắt đầu từ tối thứ Tư, 30 tháng 10. Ông cho biết là tướng Tôn Thất Đính không tham gia soạn thảo kế hoạch đảo chính và bị ông Nhu nghi ngờ. Phe đảo chánh cũng không tin tưởng ông Đính, nên lúc nào cũng có những tay chân của phe đảo chính theo sát ông Đính với lệnh phải thanh toán ông nếu có dấu hiệu gì có thể làm cho cuộc đảo chánh thất bại. Ông Đôn cho biết tổng quát các đơn vị sẽ tham gia đảo chánh. Sau này, sự tham gia tích cực của tướng Tôn Thất Đính trong cuộc đảo chánh là một yếu tố quyết định thắng lợi. Sở dĩ có sự nghi ngờ lúc đầu vì ông Đính được xem như là con cưng của Tổng thống Diệm.
Trong cuốn hồi ký Việt Nam Nhân Chứng của tướng Trần Văn Đôn, bản tiếng Việt, ông cho biết là cuộc gặp gỡ kể trên diễn ra tại văn phòng người bạn ông là nha sĩ Long. Ông cũng viết là Konen hỏi ông có cần tiền hay vũ khí gì không. Ông trả lời không cần tiền, cũng không cần vũ khí, chỉ cần tinh thần và lòng can đảm, mà những điều đó chúng tôi đã có đủ. Konen nói phải cần có tiền để ủy lạo cho các gia đình binh sĩ nào bị thương vong hoặc mua thức ăn cho binh sĩ. Ông ta nghĩ rằng đảo chánh cũng mất vài ngày. Sau này có dư luận vin vào sự kiện này để bôi bác các tướng lãnh đảo chánh đã ăn tiền của Mỹ để làm đảo chánh. Ông Đôn có nhắc đến việc này trong hồi ký. Đúng 1 giờ 30 trưa, ông Konen vào. Đây là vào tổng hành dinh phe đảo chánh ở trong tổng tham mưu, có mang theo một máy truyền tin đặc biệt để liên lạc với tòa đại sứ Mỹ và bao tiền là 3 triệu bạc Việt Nam, khoảng 40.000 đô la theo giá chính thức, 23.000 theo giá thị trường. Đảo chánh vừa thành công, trong không khí rộn ràng lúc đó, tôi có tặng cho các bạn một số tiền ủy lạo binh sĩ đơn vị mình mà không đòi làm biên nhận đầy đủ. Đến năm 1971, tôi ra lệnh cho thiếu tá Đặng Văn Hoa tìm lục lại các biên nhận về việc chi số tiền 3 triệu bạc của cô Nên, thì thiếu tá Hoa làm tờ trình vào một số các biên nhận. Tôi xin đính kèm theo đây để chứng minh tôi không tổ chức đảo tránh để kiếm số bạc như vậy.
Ngày 29 là một ngày bận rộn tại Washington. Sau khi nhận được báo cáo từ Sài Gòn, một buổi họp với Tổng thống Kennedy diễn ra lúc 16:20. Sau khi nghe tường trình, ông Kennedy đồng ý là đại sứ Cabot Lodge phải lấy máy bay về Mỹ như đã dự trù. Nếu đảo tránh xảy ra trong khi ông không có mặt ở Việt Nam thì càng tốt. Nhưng ông Kennedy nhận thấy rằng tương quan lực lượng giữa phe đảo tránh và phe trung thành với ông Diệm ngang ngửa nhau. Và làm đảo tránh trong điều kiện như vậy là ngớ ngẩn. Ông nói nếu ông Lodge cùng quan điểm như vậy, chúng ta phải ra lệnh cho ông tìm cách ngăn những người định làm đảo tránh. Trong cuộc họp thứ hai cùng ngày 29 tháng 10 lúc 18 giờ với ít thành viên hơn để soạn thảo điện văn gửi cho đại sứ Cabot Lodge, ông Kennedy nhắc lại là ông Lodge phải đòi các tướng lãnh chứng minh là họ sẽ thành công, nếu không thì sẽ là một sai lầm to lớn. Nếu làm sai, có thể chúng ta sẽ mất hết vị thế của mình ở Đông Nam Á trong một đêm, ông Kennedy nói. Ngày 30, tướng Hawkins đứng đầu cơ quan quân sự McVie ở Sài Gòn viết cho cấp trên của ông là tướng Taylor rằng tướng Don hoặc là nói láo hoặc đã chơi trò bắt cá hai tay, vì những gì ông Don nói với ông Conan đảo chính trước ngày 2 tháng 11 ngược lại với những gì ông Don nói với tướng Hawkins chưa có kế hoạch đảo tránh. Ông cũng cho hay là trong buổi lễ quốc khánh ngày 26 tháng 10 vừa qua, trong 2 tiếng đồng hồ đứng cạnh hai tướng Dương Văn Minh và Trần Văn Đôn, ông không hề nghe ai nói đến đảo tránh cả. Ông không đồng ý với cách làm việc của đại sứ Lodge. Cuối bức điện văn, ông nói, dù phải hay không phải, chúng ta cũng đã ủng hộ ông Diệm trong 8 năm qua. Tôi thấy không ổn khi bây giờ mình lại bỏ ông ấy như thế. Ông ta đã dựa trên mình rất nhiều. Lãnh tụ các nước khác sẽ nghĩ sao về số phận của họ khi thấy nước Mỹ chúng ta đối xử như thế đối với ông Diệm.
Đại sứ Cabot Lodge trả lời Tổng thống Kennedy khi nhận được lệnh tìm cách ngăn cản các tướng lãnh định đảo tránh nếu cơ hội thành công không rõ rệt. Ông nhấn mạnh là tướng Đôn đã nói rõ chuyện đảo tránh là một vấn đề của người Việt Nam, không phải của người Mỹ. Cách duy nhất để ngưng đảo tránh là Mỹ cho ông Diệm biết. Như vậy thì hóa ra người Mỹ đã phản lại các tướng lãnh đã tin tưởng vào mình. Ông kết luận là người Mỹ có rất ít ảnh hưởng trong việc này. Ông tin tưởng vào sự thành thật của tướng Đôn và các tướng khác. Họ là những người có thể mất mạng khi làm chuyện này. Cuối điện văn, ông cho biết tướng Hawkins có đọc bức điện văn và không đồng ý với ông. Ông Mark George Bundy, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Kennedy, viết điện văn trả lời đại sứ Lodge là ông không chấp nhận nguyên tắc nước Mỹ không có khả năng để hoãn một cuộc đảo tránh hay khả năng ngăn những người định đảo tránh. Ông ra lệnh cho đại sứ Cabot Lodge phải tìm cách ngưng diễn tiến chuẩn bị đảo tránh nếu ông xét thấy là không có cơ may thành công. Ông cũng đồng thời ra chỉ thị rất rõ ràng về thái độ của Hoa Kỳ, không được can thiệp để giúp một bên nào cả. Nhưng một khi cuộc đảo tránh đã khởi sự, thì Hoa Kỳ mong cuộc đảo tránh thành công vì đó là quyền lợi của Hoa Kỳ. Ngày thứ Sáu, 1 tháng 11, 1963, lúc 13:30, cuộc đảo tránh bắt đầu. Những cuộc chạm súng mãnh liệt xảy ra quanh dinh tổng thống, lúc đó là dinh Gia Long, vì dinh độc lập đang xây cất lại vì bị bom năm 1962. Và chạm súng mãnh liệt ở thành Cộng Hòa là nơi đồn trú của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống. Đến chiều tối, phe đảo tránh thắng thế. Hai ông Diệm và Nhu dùng xe ra khỏi dinh Gia Long ở cửa sau và đến nhà Mã Tuyên, là một thương gia thân cận của hai ông, ở Chợ Lớn để trú ẩn. Sau đó hai ông qua đêm ở nhà thờ Cha Tam, cũng ở Chợ Lớn.
Tướng Hawkins báo cáo với tướng Taylor, thay vì báo trước 4 tiếng đồng hồ hay 2 ngày trước khi làm đảo tránh, chúng ta đã được báo trước khoảng 4 phút. Hiển nhiên là các tướng lãnh không tin tưởng vào sự kín đáo của người Mỹ. Sáng mùng 2, phe đảo tránh đã thắng thế. Hai ông Diệm và Nhu điện thoại cho các tướng lãnh để họ đến đón hai ông ở ngôi nhà thờ ở Chợ Lớn. Một đoàn xe do tướng Mai Hữu Xuân cầm đầu được phái đến. Hai ông Diệm và Nhu được chở đi trong một chiếc xe bọc thép M113. Những người đến bắt hai ông giải thích là để bảo vệ hai ông trên đường đi, vì sợ đám đông dọc đường có hành vi bất chắc nếu thấy hai ông. Khi đến tổng hành dinh phe đảo tránh trong tổng tham mưu, thì hai ông đã chết, tay còn trói quặt ra đằng sau lưng. Đại úy Nhung, một tùy viên thân cận của tướng Dương Văn Minh, là người thi hành lệnh ám sát hai ông. Không tướng lãnh nào đứng ra nhận mình là người ra lệnh cả. Nhưng ai cũng nghĩ chỉ có thể là ông Dương Văn Minh. Trong kế hoạch đảo tránh lúc đầu không có quyết định hạ sát hai ông Diệm và ông Nhu. Ba người đầu não trong cuộc đảo tránh là các tướng Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn và Lê Văn Kim. Đại sứ Lodge đồng ý với Bộ Ngoại giao Mỹ là phải ủng hộ và mau chóng công nhận chính quyền mới. Nhưng ông nói cũng nên làm cách nào để vài quốc gia bạn công nhận trước Hoa Kỳ. Ngày 3 tháng 11, chính phủ Mỹ tuyên bố lấy làm tiếc về số phận của ông Ngô Đình Diệm, đồng thời phủ nhận vai trò của Mỹ trong cuộc đảo tránh. Ngày 5, chính phủ cách mạng lâm thời ra mắt với ông Nguyễn Ngọc Thơ làm thủ tướng. Ông Thơ trước đó làm phó tổng thống cho ông Diệm.
Cũng trong ngày 5 tháng 11 tại Paris, đại sứ Mỹ Boland đến gặp tổng thống Pháp De Gaulle theo lệnh của Bộ Ngoại giao Mỹ để thông báo cho Pháp biết là Mỹ sẽ công nhận chính phủ mới ở Sài Gòn và để dò biết ý của Pháp như thế nào. Nhưng ông được lệnh không được nói gì trong chiều hướng thúc giục Pháp công nhận chính phủ mới. Trong cuộc gặp gỡ, tướng De Gaulle có thái độ rất dè dặt đối với các tướng lãnh đảo tránh. Ông cho đại sứ Mỹ cảm tưởng là những biến cố vừa xảy ra không làm thay đổi hố sâu ngăn cách giữa Mỹ và Pháp về chính sách đối với Việt Nam Cộng Hòa. Ông Boland gửi điện văn cho Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo rằng tướng De Gaulle xác nhận chưa khi nào ủng hộ chế độ của ông Diệm vì ông này không có thái độ đứng đắn đối với quyền lợi của Pháp tại Việt Nam. Và tuy ông tiếc việc ám sát ông Diệm và em ông, nhưng nước Pháp không tiếc gì cái chế độ này cả. Trong khi đó thì nước Mỹ đã ủng hộ ông Diệm đến phút chót, cho đến khi ông ấy không còn tin tưởng vào người Mỹ nữa. Ông De Gaulle là tiên đoán là chế độ mới do các quân nhân cầm quyền sẽ leo thang chiến tranh và như vậy sẽ không được lòng dân cũng như chế độ trước. Ông không thấy hy vọng nào cho tương lai bán đảo Đông Dương.
Trong khi đó, hãng thông tấn UPI phổ biến một bản tin từ Washington nói rằng có vài cơ quan Mỹ, nói trắng ra là CIA, tìm cách dì tai báo chí rằng một trong những động cơ thúc đẩy cuộc đảo chính là việc khám phá ra những bằng chứng cho thấy ông Nhu liên lạc với lãnh đạo tại Hà Nội để tìm cách thống nhất đất nước dưới ngọn cờ trung lập. Một đại diện của CIA đã dám nói trước mặt đại sứ Pháp ở Washington rằng ông nghi ngờ có bàn tay của Pháp nhúng vào việc ông Nhu làm. Ngày 7 tháng 11, nước Anh công nhận tân chính phủ Việt Nam trước Hoa Kỳ. Ngày 8, Hoa Kỳ công nhận chính phủ mới. 22:30 ngày 7 tại Washington, tức là 10:30 sáng ngày 8 tại Sài Gòn. Ngày 14 tháng 11 năm 1963, một bài báo trên tờ Le Monde của Jean Lacouture tiết lộ chính quyền mới ở Việt Nam ngạc nhiên về sự chậm trễ của chính phủ Pháp công nhận họ.
Chỉ 20 ngày sau, Tổng thống Mỹ Kennedy bị bắn trong chiếc xe mui trần khi đi thăm thành phố Dallas ngày 22 tháng 11 năm 1963. Ở Việt Nam có người nói trời quả báo vì nghĩ là ông Kennedy đã ra lệnh giết hai anh em ông Diệm và ông Nhu. Thật ra theo các tài liệu mật của Hoa Kỳ được công bố mấy chục năm sau thì ông Kennedy được tin về cái chết của hai ông Diệm và Nhu trong khi đang tiến hành một buổi họp trong tòa Bạch Ốc. Biên bản buổi họp ghi lại là ông Kennedy đã bị choáng, tiếng Anh là shock, vì tin này, vì ông không ngờ hai ông Diệm Nhu lại bị sát hại như thế. Mặc dù chính ông là người đã bật đèn xanh trong đại sứ Camus ở Sài Gòn tìm người khác để thay thế Tổng thống Ngô Đình Diệm và ông em là cố vấn Ngô Đình Nhu.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 chương 32 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 3 của chương 32 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.